Ngược về thời Minh, chương 97-2, Lê Xích vào tù, góc truyện audio.com. Trên kim điện, văn võ bá quan đang tụ năm tụ ba giải rác khắp triều, vẻ mặt phẫn uất. Đã thượng triều gần nửa canh giờ rồi, nội thị vào nội cung thúc giá đã ba lần ấy vậy mà ngai vàng vẫn trống trơn. Thời vua Hoàng Trị chưa từng xảy ra chuyện này, nhưng tới triều của chính đức thì lần này đã là lần thứ tư rồi. Các quan viên đang to nhỏ thì thầm với nhau, chợt một tên tiểu thái giám lật đật từ sau bức bình phong bước ra, kéo dài giọng hô: "Hoàng thượng thượng điện, văn võ bá quan tiếp giá." Văn võ bá quan vừa nghe, không kịp chỉnh lại hàng ngũ, vội vàng quỳ xuống kiến giá. Có người trộm ngẩng đầu nhìn lên, thấy hoàng đế chính đức đầu đội mũ rực thiên, thân mặc long bào từ sau bức bình phong đi ra, vừa đi vừa ngửa mặt ngáp dài. Tiểu hoàng đế bước lên bệ rồng, đặt mông ngồi xuống ngai vàng, mặt mày khó chịu. Y nhìn thoáng qua đám quần thần, lại nhìn ra ngoài cửa điện. Lúc này mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng mà. Chính đức bực bội díp mắt lại, bảo: "Các ái khanh bình thân, có bản tấu gì thì mau trình lên đi." Ba vị đại học sĩ nội các cũng đang rất tức giận. Ban nãy khi bọn họ thúc giục nội thị mời hoàng thượng thăng điện, mới nghe nói rằng hôm qua hoàng thượng đã phê truất đám người hầu trực ở tầm cung và văn thư phòng, thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Như vậy buổi tối canh mấy hoàng thượng đi ngủ, bãi chiều xong canh mấy hoàng thượng đọc sách cũng sẽ không ai biết, há chẳng phải thiên hạ đại loạn hay sao? Ba vị đại học sĩ uất ức chuẩn bị can gián thẳng thắn một phen, nên hoàng đế chính đức vừa dứt lời, Tạ Thiên lập tức bước ra khỏi hàng khải tấu. Vị lão thần này quả nhiên không thẹn với cái tên ngay thẳng, vừa mở lời đã thao thao bất tuyệt. "Hoàng thượng, mấy ngày gần đây hoàng thượng tiết chiều quá muộn, có khi mặt trời mọc cao mới thượng điện. Đám người thị vệ và phục vụ trong triều đứng lâu mệt mỏi cũng sẽ không tránh khỏi thất lễ. Hơn nữa quan lại và sứ thần ngoại quốc đến triều cống khi lên triều đều phải chờ đợi rất lâu, chẳng những tinh thần mệt mỏi, mà phí phạm thời gian, bỏ lỡ công việc. Nên biết buổi tảo triều trầu sớm là việc cao nhất của vua, là bộ mặt của thiên hạ. Người đã làm vua thì thân gắn liền với thiên hạ, nếu ngại tu tình e rằng sẽ kém sút. Nếu vua mà bê trễ ở trên, bầy tôi sao nhãng ở dưới, thì làm sao có thể trị nước được thái bình. Thần nhận trọng thắc đứng giữa lo âu, cũng là vì lo thánh tâm, lòng vua có điều vướng bận, phòng có gì cơ nhỡ mà liều chết chân tình. Xin bệ hạ nghĩ lại." Chính đức nhướng một mắt lên nhìn lão một lúc rồi đờ đẫn đáp: "Trẫm biết rồi." Lưu Kiện thấy hoàng đế chính đức không hề cho đó là đúng, trong lòng cả giận. Lão lập tức cao giọng bẩm: "Hoàng thượng, từ xưa tới nay, người làm vua nếu siêng năng lo nghĩ thì hưng thịnh, nếu ngạo nghễ ham vui thì thất bại. Nghe nói hoàng thượng đã phế truất những người hầu trong tầm cung và văn thư phòng, thần cho rằng việc này rất không ổn. Cổ ngữ có câu, xa vào chơi bời để yên thân, chìm vào dâm dật để sung sướng, ấy là nguyên nhân chính dẫn đến suy đồi vậy. Hoàng thượng cần lập tức khôi phục lại quy định cũ, đến tảo triều đúng giờ." Lưu Kiện nói xong, lùi về phía sau một bước, Lý Đông Dương ở bên tay trái lão lập tức lách mình bước ra. Chính đức thấy vậy không khỏi cuống lên, y vội vàng phán: "Trẫm biết rồi, trẫm nhất định sẽ sửa đổi." Việc này để thương nghị sau đi. Góc truyện audio.com, các ái khanh còn có tấu chương gì khác không?" Từ Quán đưa mắt ra hiệu cho Tả thị lang bộ công Lý Kiệt. Lý Kiệt hiểu ý, lập tức phấn chấn tinh thần ứng thanh bước ra, vận khí từ đan điền cất giọng oang oang tâu: "Hoàng thượng, thần có bản tấu." Chính đức như chút được gánh nặng, vội bảo: "Ái khanh mau nói đi." Lý Đông Dương thấy vậy, bèn mỉm cười lui trở về. Lý Kiệt hiên ngang bẩm: "Hoàng thượng, thần phụng chỉ đôn đốc xây dựng lăng tầm cho tiên đế. Thần cảm thấy trách nhiệm trọng đại, nên vô cùng thận trọng, như bước vào vực sâu, như đi trên băng mỏng, không dám buông lỏng chút nào." Lý Kiệt nói cả buổi, chính đức nghe mà buồn chán, chỉ ở một tiếng, hoàn toàn chẳng tỏ ý đúng sai gì. Lý Kiệt không thấy hoàng đế khen ngợi gì, trong lòng cũng cảm thấy hơi thất vọng, đành chuyển sang trọng tâm. "Trước đây vài ngày thần nghe nói địa khí ở đế lăng không ổn, huyệt mộ lạnh lẽo, huyền cung kim tỉnh lại trào nước, ấy là điềm chẳng lành vậy. Thế nhưng khâm thiên giám nghe khiêm thị lang bộ lễ Lý Đạc ti lễ giám đới nghĩa và thần cơ doanh Dương Lăng chẳng biết có lòng dạ gì mà giấu giếm không báo. Hắn tấu tới đây, cả triều đình liền nổ tung như có sét đánh giữa trời quang. Bá quan lập tức rì rào sôi nổi. Vụ án này thoáng cái đã một hơi lôi kéo luôn năm nha môn vào, có thể xem là vụ án lớn nhất triều chính đức. Một khi điều tra được sự thực là vậy, chẳng biết có bao nhiêu nhân vật quan trọng rơi đầu xuống đất, bọn họ làm sao không sợ hãi cho được." Ba người Lưu Kiện, Tạ Thiên, Lý Đông Dương cũng kinh ngạc vô cùng, đưa mắt nhìn nhau rồi đều khẽ lắc đầu tỏ ý mình không biết gì. Tạ Thiên liếc qua Lý Kiệt rồi lại rời ánh mắt sang Thượng Thư Bộ Công Từ Quán. Thấy trong mắt Từ Quán thoáng lóe lên vẻ đắc ý, lão lập tức hiểu rõ mọi việc, không khỏi hừ thầm trong lòng. Lưu Kiện cũng hơi không vui. Lão là người đứng đầu nội các mà gặp việc lớn như vậy, bộ công không chịu báo trước cho lão biết mà lại vượt cấp tâu thẳng lên hoàng đế. Lòng tranh giành ân sủng của Từ Quán đã hiển thị quá rõ ràng rồi. Bộ Lễ cũng là một trong những nha môn bị liên can, nhưng thần sắc Vương Quỳnh lại thản nhiên, không hề kinh hoàng chút nào. Trước đó Từ Quán đã mật nghị với lão ta, Vương Quỳnh thầm nhận định hoàng đế không giữ lễ nghi, bây giờ lại bê trễ triều chính, nhất định là do Dương Lăng và đám nội giám Lưu Cẩn xui khiến mà nên, chính bọn chúng là mối họa lớn của triều đình. Vì vậy vừa nghe chuyện lão liền lập tức quyết định, cho dù có mất Lý Đặc cũng phải hạ cho được Dương Lăng. Lý Kiệt vừa bẩm xong, lão liền bước ra khỏi hàng quỳ xuống tâu. Hoàng thượng, mấy vị khâm sai phụng chỉ rất được hoàng thượng tin cậy mới được giao cho trọng trách lớn như vậy. Không ngờ bọn họ lại cả gan làm sằng, tội không thể tha. Thần đang là thượng thư bộ lễ, quan viên thuộc hạ cũng tham dự trong đó, thần cũng có tội không biết nhìn người, quả thật rất hoảng sợ, xin bệ hạ giáng tội. Từ Quán bước ra tâu. Hoàng thượng, năm trước khi nền đế lăng được kiểm tra, vương thượng thư đang ở kinh thành lo kỳ thi hội, dẫu rằng mang tội không biết, song cũng có thể thông cảm được. Nhưng những đại thần phụng chỉ đôn đốc xây lăng gặp việc lớn tổn hại đến long mạch thương tổn tới vận mệnh quốc gia mà lại dám khi quân không báo, cần phải lập tức bắt về xét hỏi, xử phạt mức cao nhất của luật pháp, để an ủi vong hồn tiên đế trên cao. Vốn, góc truyện audio.com. Chính Đức nghe nói Lăng Tẩm phụ hoàng xảy ra sự cố đã vô cùng tức giận, lại nghe nói long mạch hao tổn ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia thì lòng càng thêm bất an. Sự mệt mỏi lập tức tan biến, y tức giận đến nhảy dựng lên, nhưng nghĩ lại cũng thấy hơi nghi ngờ, bèn hỏi lại. Việc này là thật ư? Các ngươi có bằng chứng cứ gì không? Lý Kiệt lập tức đáp như chém đinh chặt sắt. Thần có chứng cớ, Lục Ân Lỗ là thập trưởng thần cơ doanh phụ trách canh gác lăng mộ, đã từng chính mắt thấy kim tình tươm nước. Thần đã mang nhân chứng về kinh rồi. Chính Đức nghe thế thì nổi giận thật sự, y vỗ ngự án đánh bộp quát to. Thật đáng trừng trị, lập tức áp giải những kẻ có liên can về kinh, giao cho bộ hình, đô sát viện, đại lý tự tam ti hội thẩm, nếu điều tra đúng là thật. Trong lòng y chợt nghĩ đến Dương Lăng, thoáng do dự một chút, rồi lại nghĩ mình tín nhiệm với y như thế, vậy mà cả y cũng làm dối kỳ cương, chỉ vì cầu lợi mà giấu giếm mình, thế là trong lòng vừa thương tâm vừa phẫn nộ, cắn răng phán. Nếu thực sự bọn chúng khi quân phạm thượng chém, cách chương.